Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Minh Anh và Nguyễn Trung tóm lược một số tin đáng chú ý.
Tòa án Trung Quốc giảm án tù cho nhà hoạt động bị khuyết tật Nghe Ngọc Lan.
Bắc Triều Tiên kỷ niệm ngày ký hiệp định đình chiến.
Ngọn đuốc Olympic gần tới điểm kết thúc sau hành trình trên toàn thế giới.
Facebook vẫn thua lỗ mặc dù doanh thu tăng 30%.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Trung Quốc thiết lập thành phố Tam Sa và khu cảnh bị của quân đội trên một hòn đảo mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền.
The establishment of Sancha City is a wise decision by the Chinese Communist Party's Central Committee to safeguard national sovereignty and security.
Và trong phần tin liên quan tới Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin Việt Nam sẵn sàng để cho tàu bè của Nga dùng Cam Ranh làm căn cứ. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các nhà tranh đấu thuộc phe đối lập Syria nói rằng lực lượng chính phủ tiếp tục cuộc tấn công cả trên bộ lẫn trên không nhắm vào Aleppo, là thành phố lớn nhất nước. Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại là cuộc tấn công này sẽ trở thành một vụ thảm sát. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Đài quan sát nhân quyền Syria tại Anh cho biết các lực lượng của Tổng thống Bashar al-Assad đã sử dụng máy bay trực thăng vũ trang trong một số cuộc tấn công nhắm vào các khu xóm ở Aleppo trong ngày hôm nay, ngày thứ 8 của cuộc giao tranh trong thành phố này. Đài quan sát nhân quyền Syria báo cáo có nhiều vụ đụng độ và nhiều vụ nổ ở nhiều nơi khác trong thành phố, và có một số người bị thiệt mạng. Trong số người thiệt mạng có một giáo sĩ Hồi giáo và thi hài được tìm thấy hôm nay sau khi nhiều tay súng lạ mặt bắt cóc ông này tại một đền thờ Hồi giáo đêm hôm qua. Đài quan sát nhân quyền Syria cũng báo cáo nhiều vụ tấn công của chính phủ ở tỉnh Diyarbakir và cho biết có nhiều cuộc xung đột giữa binh sĩ và quân nổi dậy trong thành phố Idlib. Tình hình tại Aleppo, thủ đô thương mại của Syria, tương đối yên tĩnh cho tới ngày 20 tháng 7 này, khi quân nổi dậy mở cuộc tấn công để giành quyền kiểm soát thành phố đông dân nằm ở biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm qua tuyên bố có nhiều đoàn xe tăng bên ngoài thành phố Aleppo, dường như được tập trung để chuẩn bị cho các cuộc tấn công. Bà cho biết chính phủ của Tổng thống Obama quan tâm sâu sắc về việc sử dụng chiến xa và các phản lực cơ chiến đấu trong thành phố.
This is the concern that we will see a massacre in Aleppo, and that's what the regime appears to be lining.
Mối lo ngại ở đây là sẽ diễn ra một vụ thảm sát ở Aleppo, và đó là điều dường như chế độ Syria đang chuẩn bị thực hiện.
Bà Nuland cho biết nhiều ngàn người đang chạy trốn cuộc tấn công của chính phủ.
This is another desperate attempt by a regime that is going down.
Đây là một hành động tuyệt vọng của một chế độ đang sụp đổ nhằm duy trì sự kiểm soát, và chúng tôi rất lo lắng về những điều họ có thể thực hiện ở Aleppo.
Cao ủy trưởng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Navi Pillay hôm nay bày tỏ lo ngại là một vụ giao tranh lớn sắp xảy ra ở Aleppo. Bà hối thúc cả chính phủ lẫn lực lượng nổi dậy hãy bảo vệ cho thường dân. Trong khi bạo động tiếp tục xảy ra tại Aleppo, các cơ quan truyền thông hôm nay loan tin một nhà lập pháp ở thành phố này đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ và trở thành đại biểu quốc hội đầu tiên đào tị trong cuộc nổi dậy kéo dài 16 tháng nay. Tin nói rằng bà Ikhlas Badawi nói với hãng tin Sky News Arabia rằng bà quyết định thoát ly vì chính phủ Syria đàn áp và hành hạ nhân dân trong nước. Tin vừa kể được loan tải chỉ vài ngày sau khi xảy ra các cuộc đào thoát của các đại sứ Syria tại đảo Chypre và tại Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Những cuộc đào thoát mà Tòa Bạch Ốc coi như dấu hiệu về ngày tàn của ông Assad. Ông Assad cũng đã đối mặt với các cuộc đào thoát của các đại sứ Syria ở Iraq và một số sĩ quan hàng đầu trong quân đội, trong đó có ông Manav Las, một tướng lãnh hàng đầu trong đội vệ binh Cộng hòa và là người đã có thời là nhân vật thân tín của ông Assad.
Thưa quý thính giả, việc Trung Quốc bố trí binh lính trên một hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông đã làm gia tăng mối lo ngại về việc có thể xảy ra một vụ đối đầu quân sự trong khu vực có những đòi hỏi chủ quyền chồng cháu nhau giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông tin viên VOA Scott Stearns gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Thành phố và khu cảnh bị mới nhất của Trung Quốc được thiết lập trên một hòn đảo mà Việt Nam và Đài Loan cũng tuyên bố có chủ quyền. Ông Tiêu Kiệt, thị trưởng đầu tiên của thành phố mới Tam Sa, phát biểu như sau về diễn tiến này.
The establishment of Sanxia City is a wise decision by the Chinese Communist Party Central Committee to safeguard national sovereignty and security.
Thiết lập thành phố Tam Sa là một quyết định sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, tăng cường cho công tác bảo vệ tài nguyên và sự phát triển toàn diện ở biển Nam Hải.
Bắc Kinh dự định dùng căn cứ ở Tam Sa để tăng cường những hoạt động tuần tiễu trong vùng biển mà Việt Nam và Philippines tuyên bố đòi chủ quyền. Việt Nam đã mạnh mẽ chỉ trích hành động của Trung Quốc và Philippines cũng chính thức lên tiếng không thừa nhận việc thành lập thành phố Tam Sa. Dân biểu Warden Bello, thành viên Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Philippines, nhận định như sau về việc này.
This is a move that only falls within the Chinese territorial land grabbing logic.
Hành động này của Trung Quốc phát xuất từ ý đồ chiếm đoạt đất đai và việc thành lập thành phố này là một hành động bất hợp pháp.
Các nhà phân tích cho rằng việc thành lập thành phố Tam Sa phản ánh thái độ tự tin của Trung Quốc trong vụ tranh chấp Biển Đông. Ông Justin Logan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu chính sách ngoại giao của Viện Cato ở Washington, nói rằng thái độ tự tin đó có thể là thiếu cơ sở. Ông nói thêm như sau.
So I think there is danger for miscalculation for Chinese overplaying their hand and you know.
Tôi nghĩ rằng có một mối nguy hiểm của việc tính toán sai lầm, như việc Trung Quốc hành động một cách liều lĩnh, vượt quá khả năng của mình, và việc một bên nào đó vô tình vượt qua lằn ranh giới hạn của những bên còn lại.
Các nhà quan sát cũng cho biết Trung Quốc đang đối phó với sự phản kháng của Việt Nam và Philippines bằng cách lợi dụng Campuchia để tạo ra chia rẽ trong khối ASEAN, là một tổ chức khu vực trong đó có 4 nước hội viên có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Justin Logan của Viện Cato cho rằng khi thiết lập khu cảnh bị Tam Sa, Trung Quốc có lẽ đã đi quá đà vì họ khó lòng biện minh cho sự hiện diện của binh lính ở đó.
There are certain countries, obviously Cambodia, and other countries in the region and in ASEAN that have been.
Có một số nước, rõ ràng nhất là Campuchia và những nước khác trong khu vực và trong khối ASEAN, vì nhiều lý do khác nhau mà họ sẵn lòng ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Tôi nghĩ rằng việc thiết lập khu cảnh bị Tam Sa có thể tạo thêm áp lực cho những nước đó, khiến cho họ phải nói với Trung Quốc là chúng tôi không thể ủng hộ các ông trong việc này. Có lẽ chúng tôi sẽ đứng ngoài hoặc sẽ không đưa ra phát biểu nào đối với vấn đề này.
Hôm thứ Ba vừa qua, khi được hỏi về việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland đã tái khẳng định lập trường của Washington là không thể sử dụng vũ lực để giải quyết vụ tranh chấp Biển Đông.
We remain concerned should there be any unilateral moves of this kind that would seem to.
Chúng tôi tiếp tục lo ngại về những hành động đơn phương như vậy. Những hành động dường như sẽ tác động một cách thiếu thỏa đáng đối với một vấn đề mà chúng tôi nhiều lần tuyên bố là chỉ có thể được giải quyết thông qua thương thuyết, thông qua đối thoại và thông qua một tiến trình ngoại giao có tính chất hợp tác giữa tất cả các bên đòi hỏi chủ quyền.
Tuy Hoa Kỳ không có đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, chính phủ của Tổng thống Obama nói rằng không nước nào trên thế giới không cảm thấy lo âu về sự gia tăng của những mối căng thẳng và những cuộc khẩu chiến kịch liệt trong vụ tranh chấp ở vùng biển này.
Cũng tin khác liên quan tới Trung Quốc, luật sư của một nhà hoạt động bị khuyết tật của Trung Quốc bị phạt tù hồi đầu năm nay, nói rằng một tòa phúc thẩm đã bãi bỏ bản án về tội gian lận đối với bà, nhưng bác đơn kháng án của bà đối với tội gây rối. Luật sư Trình Hải ngày hôm nay cho biết tòa đã giảm 2 tháng tù cho bà Nghe Ngọc Lan, nhưng bà vẫn phải thụ án 30 tháng tù về cáo trạng thứ nhì. Ông cho biết tòa cũng bác đơn kháng án của chồng bà Nghê là ông Đồng Kế Cần, người đã bị tù 2 năm vì các cáo trạng tương tự. Bà Nghê và ông Đồng đã bác bỏ mọi cáo trạng. Những người ủng hộ của họ nói rằng họ bị nhắm là mục tiêu nhằm bịt miệng những lời chỉ trích chính phủ. Hai người được nhiều người biết tới vì đã hỗ trợ pháp lý cho các cư dân bị cưỡng chế đất đai mà không được bồi thường thỏa đáng. Hai vợ chồng bà Nghê bị bắt hồi tháng 4 năm 2011 trong khuôn khổ một chiến dịch trấn áp lớn nhắm vào giới bất đồng chính kiến, sau khi xuất hiện những lời kêu gọi biểu tình nặc danh trên mạng ở Trung Quốc sau một loạt các cuộc nổi dậy ở các nước Ả Rập. Bà Nghê cũng đã từng bị cầm tù hồi năm 2002 và 2008 vì tội cản trở người thi hành công vụ và phá hoại tài sản công cộng sau khi chống lại việc chính quyền lấy ngôi nhà của bà ở Bắc Kinh. Bà nói rằng bà đã bị tra tấn khi ở trong tù và hiện tại bà phải ngồi xe lăn.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ của đài VOA từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức là 1575 kHz. Quý thính giả cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam sẵn sàng cho Nga mở lại căn cứ hải quân ở Cam Ranh. Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang ngày 27 tháng 7 tuyên bố Việt Nam sẽ cho phép Nga thành lập một căn cứ bảo trì tàu bè tại cảng Cam Ranh. Phát biểu với đài phát thanh tiếng nói nước Nga trước khi hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là cảng Cam Ranh sẽ trở thành một căn cứ quân sự của Nga, nhưng sẽ được dùng để phát triển hợp tác quân sự giữa hai nước cựu đồng minh trong thời chiến tranh lạnh. Ông Sang nói hai nước Việt-Nga có quan hệ hợp tác đối tác chiến lược trong một thời gian dài, và vì thế Nga sẽ có các thuận lợi chiến lược ở Cam Ranh, bao gồm những thuận lợi trong việc phát huy hợp tác quân sự. Vẫn theo lời Chủ tịch nước Việt Nam, Hà Nội đang có kế hoạch phát huy khả năng cung cấp dịch vụ bảo trì cho bất kỳ tàu nước ngoài nào neo đậu tại Cam Ranh, từng là nơi mà Nga đóng căn cứ hải quân từ năm 1979 cho tới năm 2001. Ngày 27 tháng 7, Tư lệnh Hải quân Nga, Phó Đô đốc Viktor Zhukov xác nhận Nga đang thương lượng để mở các căn cứ hải quân ở Việt Nam, Cuba và Seychelles. Ông Zhukov cho hãng thông tấn RIA Novosti của Nga biết nỗ lực này nhằm mục đích triển khai lực lượng hải quân Nga bên ngoài lãnh thổ Liên bang Nga. Vẫn theo lời Tư lệnh Hải quân Zhukov, thì Nga đang thảo luận các vấn đề liên quan tới việc thành lập những cơ sở cung ứng, bảo trì tàu bè tại Việt Nam, Cuba và Seychelles. Hải quân Nga nhìn thấy nhu cầu cấp thiết cần có các căn cứ ở nước ngoài khi các tàu chiến của Nga gia nhập các nỗ lực chống hải tặc quốc tế ở vịnh Aden. Cảng Cam Ranh trên vịnh Cam Ranh ở tỉnh Khánh Hòa là cảng nước sâu có vị trí chiến lược quan trọng.
Trung Quốc bổ nhiệm lãnh đạo khu cảnh bị Tam Sa. Bắc Kinh hôm 26 tháng 7 loan báo đã bổ nhiệm hai sĩ quan quân đội cao cấp lãnh đạo khu cảnh bị trong thành phố Tam Sa, mà Bắc Kinh mới thành lập ở khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Tư lệnh khu cảnh bị Tam Sa là Đại tá Thái Hỷ Hồng và chính ủy là Đại tá Liêu Triều Nghị. Báo chí của Nhà nước Trung Quốc ngày 27 tháng 7 trích dẫn phát biểu của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân, nhấn mạnh khu cảnh bị Tam Sa có nhiệm vụ bảo vệ thành phố Tam Sa. Thành phố Tam Sa chính thức được Bắc Kinh thành lập hồi đầu tuần để quản lý hành chính ba quần đảo ở Biển Đông, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, cùng khu vực rộng 2 triệu cây số vuông trên Biển Đông mà Trung Quốc nói thuộc quyền tài phán của họ. Việt Nam, Philippines đồng loạt lên tiếng phản đối và Hoa Kỳ cũng bày tỏ quan ngại trước động thái này của Bắc Kinh. Đáp lại, Trung Quốc khẳng định thành phố Tam Sa được thành lập hoàn toàn trong khu vực thuộc chủ quyền của Bắc Kinh. Tân Hoa Xã ngày 27 tháng 7 trích tuyên bố từ văn phòng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đây là vấn đề nằm trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc và Bắc Kinh sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thích hợp thông qua các cuộc thương lượng, tham vấn song phương, với các bên trực tiếp liên quan trong tranh chấp Biển Đông, dựa trên chứng cứ lịch sử và luật quốc tế. Cùng lúc đó, truyền thông Trung Quốc tiếp tục đả kích Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông. Tân Hoa Xã hôm 27 tháng 7 đăng bài lên án hành động của Hoa Kỳ, mà họ mô tả là nhúng mũi vào tranh chấp ở Biển Đông, gây phương hại cho hòa bình khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Hãng thông tấn chính thức của nhà nước Trung Quốc nói, Hoa Kỳ một mặt tuyên bố không đứng về bên nào trong vấn đề Biển Đông và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực là lợi ích quốc gia của Mỹ. Nhưng hành động hoàn toàn trái ngược khi lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc thành lập thành phố Tam Sa và làm ngơ trước hàng loạt động thái khiêu khích của Việt Nam và Philippines. Ngày 24 tháng 7, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland cho biết Hoa Kỳ quan ngại trước các hành động đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông, trong khi Thượng nghị sĩ có nhiều ảnh hưởng trong Quốc hội Hoa Kỳ John McCain lên án việc làm của Bắc Kinh mang tính khiêu khích không cần thiết. Chủ tịch Tiểu ban Đông Á và Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Jim Webb ngày 25 tháng 7 nói các hành động đơn phương gần đây của Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên Biển Đông có thể vi phạm luật quốc tế và đồng thời thúc giục Bộ Ngoại giao Mỹ phải ngay lập tức làm rõ tình hình với Bắc Kinh để báo cáo lại cho Quốc hội.
Bản đồ Trung Quốc năm 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa. Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam ngày 25 tháng 7 cho trưng bày tấm bản đồ chứng minh Trung Quốc không có chủ quyền tại các quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Theo tin Reuters ngày 27 tháng 7, tấm bản đồ do tiến sĩ Mai Ngọc Hồng, nguyên trưởng phòng tư liệu thư viện của Viện Hán Nôm, hiện là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Phả học Việt Nam, trao tặng Viện Bảo tàng. Tiến sĩ Hồng cho biết tấm bản đồ của Trung Quốc dưới thời nhà Thanh xuất bản năm 1904 ghi rõ các vùng lãnh thổ của Trung Quốc dừng lại ở đảo Hải Nam, không bao gồm hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Trung Quốc chưa lên tiếng phản hồi trước thông tin này.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com, bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát trực tiếp từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, ngọn đuốc Olympic đang được rước dọc theo sông Thames trên chiếc thuyền Gloriana của Hoàng gia trong chặng cuối cùng tới công viên Olympic ở London trước lễ khai mạc Thế vận hội 2012. Hành trình sẽ kết thúc tối nay với màn châm đài lửa Olympic tại lễ khai mạc Thế vận hội. London đang chào đón khoảng 10.000 vận động viên, hàng trăm nghìn du khách cũng như khán giả toàn cầu đón xem lễ khai mạc Olympic 2012. Nữ hoàng Anh Elizabeth sẽ chính thức khai mạc Thế vận hội London. Cuộc tranh tài ở 26 môn thể thao sẽ kéo dài tới ngày 12 tháng 8. Lễ khai mạc hoành tráng tối nay được ông Danny Boyle đạo diễn. Ông Boyle chính là đạo diễn của bộ phim từng đoạt giải Oscar Slumdog Millionaire. Các đoàn vận động viên diễu hành bắt đầu với đoàn Hy Lạp và kết thúc với đoàn Anh. Các nhà tổ chức sự kiện vừa kể đã phải đối phó với một loạt các sự cố vào giờ chót. Họ đã phải gấp rút triển khai đủ nhân viên an ninh sau khi một nhà thầu tư thông báo không thể tuyển dụng số lượng lớn nhân viên bảo vệ. Trước ngày diễn ra lễ khai mạc, Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng quan ngại lớn nhất của ông là sự an toàn và an ninh của Olympic. Khoảng 36.000 binh sĩ, cảnh sát và các nhân viên bảo vệ được thuê mướn bảo vệ các địa điểm thi đấu của Olympic, cũng như các đường phố của thủ đô London và các thành phố khác của Anh. Sau khi công ty tư nhân G4S hồi đầu tháng này thừa nhận rằng công ty không thể cung cấp 10.000 nhân viên bảo vệ như đã cam kết, các giới chức Anh đã phải triển khai thêm binh sĩ để bù vào con số thiếu hụt đó.
Ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ ông Mitt Romney hôm thứ Năm đã tìm cách rút lại những nhận định trong các phát biểu tỏ ý hoài nghi về khả năng tổ chức Olympic của Anh. Hôm thứ Tư, chương trình tin tức của đài NBC đã cho chiếu một cuộc phỏng vấn ông Romney, trong đó người có phần chắc được phe Cộng hòa đề cử làm ứng cử viên Tổng thống, nói rằng những mối quan ngại và phút chót về vấn đề nhân viên an ninh bảo vệ Olympic London là điều gây lúng túng. Nhưng sau khi gặp các giới chức cấp cao của Anh, trong đó có Thủ tướng David Cameron ngày hôm qua, ông Romney nói rằng ông tin rằng Thế vận hội sẽ hết sức thành công. Trong khi đó, ông Cameron bênh vực cho sự chuẩn bị của London. Ông nói rằng tổ chức Olympic ở một nơi hẻo lánh thì dễ hơn là tổ chức ở London. Lời phát biểu này dường như ám chỉ tới Thế vận hội 2002 được tổ chức tại bang Utah, sự kiện mà ông Romney là người đứng đầu công tác quản lý. Các cuộc thăm dò ý kiến dư luận cho thấy rằng người Mỹ coi chính sách đối ngoại là một điểm mạnh của Tổng thống Barack Obama, trong khi ông Romney, một doanh nhân và là thống đốc một nhiệm kỳ, nhận được đánh giá cao hơn về cách thức ông giải quyết vấn đề kinh tế. Ông Romney dự kiến sẽ dự lễ khai mạc Olympic London tối hôm nay. Sau đó, ông sẽ lên đường sang thăm Israel và Ba Lan trong chuyến du hành có mục đích nâng cao uy tín của ông về chính sách đối ngoại.
Trong khi đó, thưa quý vị, hôm nay Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ ký dự luật mở rộng quan hệ quân sự giữa Hoa Kỳ với Israel. Việc ký dự luật của ông Obama tại một buổi lễ ở Tòa Bạch Ốc diễn ra chỉ một ngày trước chuyến thăm tới Israel vào ngày thứ Bảy của người được cho là đối thủ thuộc Đảng Cộng Hòa của ông Mitt Romney. Ông Romney đã chỉ trích Tổng thống về cách đối xử với Israel và Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Ông dự định sẽ gặp ông Netanyahu trong chuyến thăm này. Ông Obama đang tìm cách vận động sự ủng hộ của các cử tri Do Thái tại một số bang quan trọng, gồm cả Florida. Những cử tri này có thể hoài nghi về sự ủng hộ của ông đối với Israel. Ông Obama đã tới thăm quốc gia Do Thái này trong chiến dịch tranh cử vào Tòa Bạch Ốc lần đầu tiên hồi năm 2008, nhưng vẫn chưa công du Israel kể từ khi trở thành Tổng thống.
Bắc Triều Tiên đang kỷ niệm ngày mà họ gọi là chiến thắng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên để đánh dấu ngày ký kết Hiệp định Đình Chiến ngày 27 tháng 7 năm 1953. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày hôm nay đưa tin người dân trên khắp cả nước đã tới thăm các tượng đài của người sáng lập Bắc Triều Tiên, Chủ tịch Kim Il-sung, người qua đời hồi năm 1994, và con trai ông là Kim Jong-il, người qua đời tháng 12 năm ngoái. Cuộc xung đột Triều Tiên bắt đầu với việc Bắc Triều Tiên xâm lăng Nam Triều Tiên và kết thúc với việc ký kết một hiệp định ngừng bắn, vốn vẫn chưa bao giờ có một hiệp định hòa bình nối tiếp, khiến hai miền Triều Tiên trên lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.
Thưa quý vị, đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí. Muốn nhận bản tin hàng ngày, xin quý vị vào trang web voatiengviet.com, bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý vị, trang mạng truyền thông xã hội Twitter hôm thứ Năm đã không hoạt động trong 2 giờ đồng hồ sau khi hệ thống của trang này bất ngờ gặp trục trặc. Phó chủ tịch phụ trách về kỹ thuật của Twitter, Mason Zawadzic, viết trong một bài blog trên trang web của công ty này rằng việc Twitter ngừng hoạt động vì cả hệ thống dữ liệu và hệ thống hỗ trợ đều gặp trục trặc. Ông Zawadzic tỏ lời xin lỗi và vì sự cố mà ông miêu tả là một sự cố lớn về cơ sở hạ tầng. Sự việc xảy ra ngày hôm nay là lần thứ 2 trong vòng vài tháng mà trang web Vblog này gặp phải. Công ty đổ lỗi cho sự cố hồi tháng trước là do một virus nguy hiểm gây ra. Kể từ khi được thành lập năm 2006, Twitter hiện đã có hơn 140 triệu người sử dụng tích cực. Những năm đầu hoạt động trang này bị tiếng xấu vì hoạt động không ổn định, gắn liền với hình ảnh con cá voi thông báo mạng tạm ngừng hoạt động.
Trong khi đó, thì Facebook, mạng xã hội phổ biến nhất thế giới, cho hay họ đã thua lỗ trong quý 2 năm nay, mặc dù doanh thu cao hơn dự kiến.
trong báo cáo lợi nhuận đầu tiên của mình kể từ khi chào bán cổ phiếu ra công chúng hồi tháng 5. Facebook cho biết đã lỗ ròng 157 triệu đô la trên khoản doanh thu 1,18 tỷ đô la, tức là tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty này cho biết khoản lỗ là do phải đền bù cho các nhà đầu tư sau khi một sự cố máy tính và các vấn đề khác trong vụ công bố cổ phiếu lần đầu ra công chúng xảy ra. Giá cổ phiếu của Facebook đã giảm gần 30% kể từ khi chào bán lần đầu, chủ yếu là vì các nhà đầu tư lo ngại về việc liệu công ty này có thể thu được doanh thu từ quảng cáo hay không.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Sang tin châu Phi, người cầm đầu một âm mưu ám sát ông Nelson Mandela và đuổi người da đen ra khỏi Nam Phi hồi năm 2002 đã bị kết tội mưu phản. Hôm thứ Năm, ông Mike Dutoit, một cựu giảng viên đại học từng cầm đầu một lực lượng dân quân, được biết tới dưới tên gọi Boeremec, đã bị tòa thượng thẩm tỉnh Gauteng xét là có tội. Lực lượng dân quân Boeremec ủng hộ chế độ phân biệt chủng tộc. Hệ thống chính trị ở Nam Phi nay đã cáo chung, trong đó thiểu số người da trắng cầm quyền và kỳ thị người da đen. Các nhân chứng khai rằng nghi phạm Dutoit và những người ủng hộ ông này đã bàn về việc ám sát ông Mandela, tổng thống người da đen đầu tiên của Nam Phi. Họ còn âm mưu lập kế hoạch đuổi người da đen về vùng biên giới phía bắc Nam Phi sang các nước láng giềng, dùng lương thực làm mồi nhử. Ngày tuyên án chưa được ấn định, các phán quyết dành cho hơn 20 bị can khác bị khép tội mưu phản sẽ được công bố trong vài tuần lễ tới.
Một lãnh đạo đối lập cho biết Tổng thống Zambia Michael Sata đang trao các vị trí cấp nội các cho các thành viên trong đảng đối lập của ông nhằm làm suy yếu đảng. Ông Nervous Mumba, lãnh đạo Đảng Phong trào Dân chủ Đa đảng, nói với đài VOA rằng Tổng thống Sata hy vọng việc bổ nhiệm này sẽ gây ảnh hưởng lên các bộ trưởng nội các để biểu quyết có lợi cho chính phủ. Ông nói rằng đảng của ông tin rằng ông Sata và chính phủ của ông đã tiếp tục lấy các thành viên quốc hội từ đảng của ông mà không hề đối thoại với Đảng Phong trào Dân chủ Đa đảng về việc chuyển các thành viên này. Ông cho biết, một khi các thành viên trở thành thứ trưởng, họ sẽ chuyển từ phe đối lập sang bỏ phiếu theo phe chính phủ và rằng điều đó cũng làm tổn hại đến nền dân chủ mới nổi của nước ông. Ông Mumba nói rằng ông Sata và Đảng Mặt trận Yêu nước của ông đặc biệt đang tìm kiếm sự ủng hộ cho dự luật về hiến pháp vốn sẽ sớm được trình lên Hạ viện. Tổng thống Sata, người được bầu lên hồi tháng 9 năm ngoái, đã bác bỏ các cáo giác này và nói rằng ông đang tìm cách xây dựng một chính phủ gồm nhiều thành phần.
The Voice of America.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị có thể nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin quý vị viết liền một chữ và không bỏ dấu. Ngoài ra, bằng Việt ngữ chúng tôi có một địa chỉ tại Thái Lan. Quý thính giả có thể viết thư cho chúng tôi qua địa chỉ PO Box 101 Rongmon Post Office Bangkok 10330 Thái Lan. Và thưa quý vị, chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA đến đây là hết. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên làn sóng điện trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
to disasters, from economics to science and technology, we have the range to cover the news that interests you. Check us out for yourself. Listen to International Edition, Monday through Friday, during VOA's broadcasts in your region of the world.